đoạn 34 đường kinh giải.
Đã tin 6 độ của Bồ Tát, các thiện của phàm phu đều đã thành Phật, thì chính của kinh tiểu thừa lại không phải là diệu pháp thật tướng hay sao?
Những cái thiện của phàm phu mà họ thành Phật cả rồi thì làm sao? Đấy. Đến cái thiện của phàm phu, người ta làm thiện bâng quơ, người ta chả được cái gì hết mà người ta còn thành Phật. Huống chi là tiểu thừa, chính là đệ tử của Phật, học trò của Phật, vâng Phật mà tu, mà làm sao người ta lại không thành Phật? Kiếp tin tự tâm, thế là mình có chánh nhân Phật tánh. Thế rồi lại không nghi lời Phật, là mình theo cái duyên nhân. Thế là mình có cả chánh nhân, có cả duyên nhân. Thì liệu ngày mai mình đủ nhân đủ duyên rồi, như thế mai có thành Phật được không? Huống chi là cái bọn nó đi bát thí, ví dụ những cái người phàm phu, người ta thấy ai nghèo người ta cho chánh cơm bưng quơ thế thôi, chẳng có chánh nhân mà cũng chẳng có duyên nhân gì cả, chỉ có một cái lòng tốt thế thôi. Ấy vậy mà bây giờ nó cũng thành Phật được rồi. Thế huống chi là đằng này mình đủ cả chánh nhân, đủ cả duyên nhân, sao mình không thành Phật? Đầu mối đã tin mình, tin cái tâm mình là cái tánh Phật, đó là được nhân. Rồi lại đừng nghi ngờ lời Phật, tùy thuận theo lời Phật dạy, thế là mình có duyên nhân. Tiếp, thiện xảo của Như Lai. Đây tức là chính là chín bộ kinh, chính là tu về tiểu thừa. Niết bàn của tiểu thừa có nhị thừa, đặt ra nào là nhân thừa, thiên thừa, rồi tiểu thừa, rồi đại thừa. Đấy, những các cái phương tiện như thế, thì đó là phải là cái chỗ thiện xảo của Như Lai. Thiện xảo là thế nào? Xảo nghĩa là khéo lắm. Đã khéo mà lại còn hay là thiện. Xảo mà thiện xảo nghĩa là một cái phương pháp tài giỏi khéo. Ngài phải giỏi lắm ngài mới chia được ra, đặt ra cái dạng giáo lý tam thừa để dạy cho từng căn cơ một, rồi chung quy đều thành Phật cả. Cho nên đây là cái tài, cái giỏi của Như Lai. Tiếp, cho nên không dùng lời nói nào để mà khen được hết cái việc này. Lời nói của người thế gian, với cái hiểu biết của người thế gian, không có thể nào mà đủ lời để mà khen được cái tài, cái hay này của Phật. Bởi vì đến biết mình còn chưa biết, làm sao mình nói mà mình khen. Tiếp, vừa nói xong đấy, không dùng được lời để nói cái chuyện này. Thế cho nên nếu mình cứ y vào lời nói thì không, mình không nắm được cái thật. Thế giờ con làm nào con nhận được? Ý Phật chỉ mong cái chỗ ấy, vậy thì mình đáp ngay cái chỗ mong của Phật đi, là mình nhận lấy cái tâm của mình mà sống. Thế thì tâm của mình thì ai chẳng có, mà ai chẳng biết, mà cái gì mà phải học Pháp Hoa mới nhận được tâm của mình? Ra ai cũng có tâm, mà ai cũng không có tâm thì làm sao mà sống? Sống đây là chính là sống với cái tâm, nhưng mà không ai biết và không ai để ý cả. Chính bởi vì ai cũng có, chính bởi vì hàng ngày mình vẫn dùng nó, cho nên mình không để tâm đến nó, mặc không bao giờ để ý thì đến cái tánh Phật của mình cả. Còn mãi sáu căn nó chiếu ra sáu trần, cho nên mình mãi để ý đến cảnh bên ngoài. Bao nhiêu ánh sáng trí tuệ đem ra bên ngoài mà phân biệt những âm thanh sắc tướng, đó, sáu căn nó chiếu ra sáu cảnh. Suốt ngày chúng mình bận rộn, cho nên mình quên cái tâm của mình đi. Chứ ai cũng có mà chẳng ai để ý. Chính cũng bởi vì mình dùng nó cả ngày, mình không sợ nó mất, cho nên không để ý gì đến nó cả, mặc nó. Thế thì đấy, cái chỗ Phật dạy 49 năm, nói lên nói xuống, chỉ cần cho chúng ta trở về nhận lấy tâm của mình mà thôi. Cái tâm mình nó vẫn đứng đấy, nó đi đâu mất mà cần phải trở về mà nhận nó để làm gì nhỉ? Chỉ cần ở cái chỗ mình buông những cái cảnh trần, là những cái huyễn ảo, cái hư vọng, buông nó đi, an định cái thần lại, thì đấy, chân tâm bản tánh diệu pháp viên hóa của mình ngay đấy. Nếu mình chịu an định lại, thì như ban nãy vừa nói, trong cái tánh vô phân biệt này, nó vẫn có tánh diệu minh. Cho nên nếu mình trở về với cái vô phân biệt này, thì mình lại có cả một cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới của Phật. Mà bây giờ thì mình lại cứ buông cái cảnh, buông cái tâm này để mình chạy theo cái cảnh giới của phàm phu, chạy theo những huyễn ảnh, những bóng ảnh do nghiệp báo nó hiện ra. Thế thành chúng ta cứ từ mê đi rừng mê, mà rồi còn tạo nghiệp để cho nó chuyển biến, chịu những bao nhiêu quả khổ nữa. Cho nên ý của Phật khuyên chúng ta buông bỏ cái căn bản sanh tử, trở về với cái căn bản Bồ Đề. Rồi từ cái Bồ Đề mình đã nắm được ấy, mình đi sâu vào nữa, mình sẽ có cảnh giới của Phật, có vô biên công dụng bất tư nghỉ. Chứ không phải trở về cái tánh vô phân biệt này là ù ì nó thành đá hay thành gỗ. Không phải đâu. Phía trong nó có vô biên diệu dụng.
Đạo của Như Lai, con hiểu chứ đây là chánh nhân và duyên nhân được.
Không phải. Bởi vì chánh nhân thì đâu có gọi là thiện xảo của Như Lai. Thiện xảo nghĩa là cái tài của Ngài. Ngài đã đặt ra các phương pháp để giáo hóa, đặt ra những 9 bộ kinh tiểu thừa, rồi đặt ra tam thừa, rồi bây giờ lại chỉ cho mình cái diệu pháp thật tướng nhất thừa. Đấy là những cái quẩn quanh nào tam, nào nhị, nào nhất. Những cái lủng củng đặt ra như thế, đó là cái tài thiện xảo. Ngài có cái tài thiện xảo, Ngài mới đặt ra cái chương trình để giáo hóa cả nhân loại suốt cổ kim. Nêu lên một việc, chỉ có cúng tháp mang một bông hoa hay đem một nén nhang cúng tháp, thế mà bây giờ người ta cũng thành Phật. Cái những cái việc mang cái bông hoa, một nén nhang cúng Phật, đó gọi là cái hạnh chợt duyên theo tam bảo. Thì chợt gặp cái chỗ đó có chùa, lại gặp cái hàng hoa, thế thì mua một bông hoa mang cúng. Chợt thì gặp duyên mà làm. Thế huống chi là, mà rồi bây giờ người ta còn thành Phật, huống chi là những các vị cạo đầu xuất gia, đem cả đời sống của mình học đạo, làm sao lại bảo không thành Phật được. Con nói tiếp, con nói cái gì? Là con chó, con mèo, bất luận là cái ổi, cái xoài, là nước hay là đất, là pháp, thường nghĩa là thế nào? Thế nó đã thường trụ, sao con bảo nó vô tánh? Nó chẳng phải mít, nó chẳng phải xoài, nó chẳng phải mèo, nó chẳng phải người, đó là vô tánh. Thể chất của nó là tánh giác, là tánh Phật ở khắp mười phương. Đó là thừa, pháp thừa, vô tánh. Tiếp. Cái vô minh mà lại gọi là phổ quang minh trí. Đã gọi là vô minh là túi rốt đặc. Thế sao mà lại bảo nó là phổ quang minh trí, là cái tánh Phật của mình ở khắp mười phương. Thì cái hòn đá nó có mê bao giờ không? Cái cục gỗ nó có mê không? Có bao giờ người ta bảo cái tủ này mê lắm? Người ta có quả trách cái tủ nó mê lắm, nó ngu lắm. Có ai nói thế không? Thế sao lại cứ bảo con người chị mê lắm, chị ngu lắm, chị si lắm, thế làm sao? Sao lại khinh con người thế? Cái tù con không dám mắng nó là mê, là ngu. Sao lại bảo con người là ngu mới mê? Có tánh biết, nghĩa là có cái tánh giác thì mới có cái bất giác. Vì mình có cái diệu minh cho nên nó mới ra cái vô minh. Chứ còn cái hòn đá của gỗ nó chẳng giác, nó chẳng minh gì cả. Ê, thế thì không ai của trách nó là đồ vô minh gì hết. Thế bởi vì mình có cái tánh gọi là diệu minh, cho nên bây giờ nó hóa ra có cái mê là vô minh. Thế rồi thì bởi vì mình đã chuyển cái phổ quang minh trí của mình thành cái vô minh rồi, cho nên bây giờ gặp nhiễm duyên thì thành cái gì, mà gặp tịnh duyên thì thành cái gì? Thế con giảng đi. Bởi vì mình có mê, cho nên bây giờ gặp được cái duyên lành thì mình sẽ tỉnh ra. Rồi tỉnh ra cho tới khi hoàn toàn tỉnh thì gọi là thành Phật. Thế nó có hai đường. Nó có một đường đi vậy đi xuống và một đường đi lên. Đấy, Phật đã gặp được tịnh duyên. Phật tỉnh dần dần ra được thành Phật chủng. Thế cho nên tu mãi cho đến bây giờ Phật đã chứng cùng tột cái trí này. Nghĩa là bây giờ Phật đã hoàn toàn trở về cái tánh giác. Cho nên Phật mới nói cái đạo nhất thừa, cái con đường duy nhất thành Phật, để làm duyên cho chúng sanh thành Phật. Tức là ở trong mê thì nếu mà gặp nhiễm thì đi mãi đường mê, còn nếu gặp tịnh thì tỉnh dần ra, rồi trở về cái giác tỉnh hoàn toàn. Thì cái đoạn này thầy không thấy có cái gì khó cả. Chị em có cần hỏi gì không thì cứ hỏi. Gặp tịnh duyên thì thành Phật chủng. Đấy, nghĩa là gặp cái duyên lành thì mình tỉnh ra. Phật tức là giác là tỉnh, chủng là cái hạt giống. Thế cho nên khi mà mình gặp được người ta giảng dạy cho mình, mà mình nghe, mình hiểu, mình tỉnh ra, thì đó là con có cái hạt giống để con thành Phật. Rồi từ cái chỗ tỉnh ra ấy, mình cứ vun trầm mãi, tỉnh mãi cho đến khi hoàn toàn. Thì như Đức Thích Ca bây giờ, thì Ngài chứng cùng tột được cái trí đó. Chủ và vị, con giảng đi xem thế nào. Dạ. Cái lá xanh trước mặt mình đấy.
Dạ.
Bởi vì do mê mà thấy là đất, rồi lại mê nữa, thấy từ đất lại thấy cái lá. Bây giờ tỉnh ra. Trước là tỉnh theo trình độ thấp, thì quan sát thấy cái lá nó là đất nước gió lửa. Thế rồi lại tập tu nữa như Đức Quán Thế Âm, phá xong được năm ấm, thì thấy cái lá chính là cái gì ở đấy?
Chính là cái Như Lai Tạng.
Như Lai Tạng. Cái cảnh tịch diệt hiện tiền là tánh Phật đấy, Như Lai Tạng. Tướng thường trụ diệu khiết, cảnh Phật nghĩa là cao lắm, nhưng mà chung quy chỉ là chứng được cái trí tuệ này. Cái trí tuệ thấy được mình là ai, là cái gì. Tiếp, có chứng được cái thật trí, Ngài mới có cái quyền trí Ngài giảng. Thế cho nên những gì mà Ngài nói từ quyền trí là do thật trí mà nói cả.
Cái câu là dùng phương tiện quyền trí vì chúng sanh dễ nói. Ở sao cái chữ quyền trí có chấm?
Không. Đúng tiện vì chúng sanh dễ nói. Các vị mong thành Phật độ chúng sanh. Độ lo đi chạy đi giảng kinh nói pháp cho tất cả chúng sanh, lo độ chúng sanh. Nhưng mà muốn độ chúng sanh thì trước hết mình phải có cái gì? Cho nên bây giờ các ông tân thọ ký, tức là bắt đầu các ông bây giờ chấp nhận cái địa vị Bồ Tát của mình đó, bằng lòng rời Niết Bàn để đi vào đường sanh tử độ chúng sanh đấy. Bắt đầu bây giờ là vừa đường lối của các ông từ nay sẽ đi đấy. Từ trước là các ông cứ lo nhập niết bàn thôi. Còn bây giờ các ông được thọ ký, tức là các ông đã nhận cái bổn phận làm Bồ Tát của mình. Mà là Bồ Tát thì phải đi khắp mười phương độ chúng sanh. Vậy thì các ông chớ lầm, chớ nghĩ rằng các ông là Bồ Tát thì các ông cứ phải chỉ chạy rong chạy theo chúng sanh. À, thì sai đấy. Phải thế nào là Bồ Tát, phải thế nào đấy?
Và cũng là thầy Bồ Tát, tức là muốn độ chúng sanh thì trước hết mình phải trở về với cái thật trí.
Đấy, đấy, ở đây cho nên ngài mới bảo là Phật nói đi nói lại cái thiện xảo của hai chí của Phật. Thế cho nên ông, các vị Bồ Tát cần phải học cái quyền trí của Phật. Mà muốn có quyền trí thì trước hết phải có cái thật trí đã. Chính mình phải học, phải tu, phải chứng, phải đắc, rồi mới nói chuyện độ cho người ta được. Cũng như là muốn cứu người chết đuối, mình lo biết bơi đã. Chính mình chưa biết bơi mà cứ nói chuyện ngoài ngoái đi lo độ cho người ta, mà cứ nhảy xuống sông. Mà độ cho người ta thì có độ cho ai được không? Đã, chỉ chính mình còn chết chìm mà độ làm sao được cho ai, bớt được cho ai. Cho nên phải lo trở về chứng cái thật chí đã. Thế cho nên đây Phật mới ân cần với các vị nhị thừa phải trở về cái căn bản Bồ Đề. Đã, sống không dùng đến cái ý thức suy lường nữa. Chính mình phải thiết thật sống với cái căn bản Bồ Đề, nắm lấy cái thật căn bản trí là cái thật thể của mình đã, rồi mới từ cái căn bản trí ấy nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội, nghĩa là từ định rồi nó mới khai cái tuệ vô lậu, rồi từ cái tuệ vô lậu ấy mới phát ra các thứ công dụng gọi là vô tác diệu đức. Vô công dụng đạo, có vô biên công dụng. Thì khi ấy, lúc bây giờ nó mới khai. Rồi mình từ cái đó mình đi độ chúng sanh. Chứ không phải là bây giờ đây mình vẫn còn bị cảnh trần nó chi phối. Thế thì mình chính mình còn đang là kẻ luân chuyển, nó nói chuyện độ ai. Cho nên đây tổ mới nhắc cái câu này, là Phật nêu hai cái trí thậm thâm. Phật không có riêng khen cái quyền xảo, mà Phật nói là nó phải có gốc. Cái quyền xảo nó phải từ cái thật trí. Mà muốn có thật trí thì mình phải vào cái thân thật, cái tâm thật của mình. Rồi từ đấy về sau, từ định vào tuệ. Rồi cái tuệ thật sự của mình nó khai. Thì khi ấy mình có tuệ rồi, tháo độ chúng sanh bằng không biết bao nhiêu phương tiện.
Cái đoạn này, đây là đang nói về cái thế gian tướng thường trụ. Mà Ngài nói lên hai cái ký, nó chẳng ăn nhầm cái câu giải nghĩa câu này hết rồi.
Con nhớ đây là người ta chỉ giải nghĩa thôi. Dạ. Còn bổn phận của con là phải học kinh cho kỹ. Mà con biết là đến đoạn nào, đến đoạn nào.
Dạ, thì đây đang dạng những cái câu là thế gian tướng thường trụ, đang dạng cái năm cái chữ này thôi mà lại lôi hai cái trí vào đây, nó đâu có dạng nghĩa gì cái thế gian tướng thường trụ đâu
thầy. Thì con đọc cái chữ thế gian tướng thường trụ là con hiểu rồi chứ gì, hiểu chưa đã.
Dạ, thì đây ngài dạng là thật tướng của các pháp vẫn thường trụ.
Thế là được rồi. Dạ. Cô xin cô làm ơn, cô nắm được cái câu đó là được rồi. Thì cô vào đi, cô vào cái tánh thường trụ ấy đi, cô nhận được cái thật tướng ấy đi. Thì đây Phật ngồi đạo tràng cũng chỉ chứng có thế thôi. Nhưng mà cô không chịu chứng cái đó, cô đòi cái gì? Chàng cũng chỉ chứng cái nghĩa này là thật chí mà thôi. Rồi từ thật chí ấy, Phật mới làm phương tiện ra, Phật mới giảng dạy đủ các thứ. Thế thì tổ mới nhắc cái câu này. Tổ mới nhắc rằng đây Phật nêu cái câu này ấy, là để làm gương cho các vị tân thọ ký. Bây giờ đừng có nghĩ rằng ta là Bồ Tát ào ra ngoài thế gian ấy mà độ thế gian, rồi quên cái tánh Phật của mình đi, quên cái thật chí của mình đi, ấy thấy là nguy đấy. Cho nên tổ mới nhân đây tổ nhắc thêm cái câu đó. Nhưng mà đây nhớ rằng cái bài này chỉ là bài giải nghĩa, góp ý thôi. Nhưng mà chính là cô phải học ở trong kinh, cô mới nhận được các cái lời ở trong kinh. Thì đây chính là đây đang giảng cái câu thế gian tướng thường trụ đấy.
Đó, cho nên con thắc mắc
là nó chẳng giảng cái gì. Người ta nói minh bạch đây mà cô bảo người ta không giảng.
Đây giảng con cái câu là thật thế gian tướng thường trụ, có nghĩa là thật tướng của các pháp thế gian nó vẫn thường trụ.
À.
Thế rồi là như vậy là xong rồi đó. Còn cái câu dưới thì đâu có ăn nhầm gì tới thật trí thường trí.
Thường trụ của thế gian đó là cô được cái thật tướng. Này, thật tướng của thế gian nghĩa là cô nhận được cái tánh Phật của cô. Đấy. Thế rồi từ cái tánh Phật của mình ấy, mình mới đi dạy chân, mở ra cái sự giáo hóa cho chúng sanh. Thì gọi đó gọi là quyền trí. Đấy. A Tăng Kỳ Kiếp mới nắm được cái đó, chứ cô Hoa Nghiêm chắc còn xa lắm. Chứ cô bảo chỉ được có cái này thôi. Cô Hoa Nghiêm thì chỉ được có 5 chữ thế gian tướng thường trụ.